Xin Thầy hướng dẫn chúng con những câu hỏi sau đây. Làm sao để con dâu hoặc rể biết được là cha mẹ rất thương yêu chiều chuộng dâu và rể, và các con biết đối xử lễ độ và có tình thương yêu lo lắng cho cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ? Mới nhắc cái có liền. Linh quá. Câu hỏi thứ hai là phần lớn khi người Phật tử qua đời thường hay thiêu. Do đó trong đời sống hàng ngày, người Phật tử có phải thực tập và suy nghĩ như thế nào để khi qua đời xác thân được thiêu đốt mà hương linh Phật tử đó không luyến ái, dính mắc và sợ hãi khi xác thân bị thiêu đốt mất đi không? Dễ thôi, cứ lấy lửa chứ chăm chăm thử. Và bây giờ mình trả lời câu hỏi một trước nha. Thưa đại chúng, cái tình thương của mình đối với người thân của mình như dâu rể hay con cái, như nãy giờ nói, nó là một cái thiên nhiên tự nhiên trong tất cả chúng ta. Cái thương ai cũng có hết á, nhưng mà có cái điều là chúng ta có biết cách thương. Thường thường ta nói thương mới hiểu, hiểu mới thương. Như vậy thì chúng ta thể hiện tình thương, nhưng mà chúng ta phải biết cách thể hiện để cho người ta hiểu được cái thương của mình. Và cái người kia mở lòng để tiếp nhận tình thương của người khác qua bằng nhiều cách. Thật ra cái người mà mở lòng thì không có gì khó. Cái người mà lòng không mở thì mình có cố gắng mình làm cái gì người ta cũng chẳng hiểu, người ta chẳng tiếp nhận. Ví dụ bây giờ á, thoát quà dễ dãi, quý vị cho nước trà, nước gì lên đây cũng được hết, để đây. Pháp quả mới dở ra coi cái chó gì. Trời ơi, tưởng gì mời qua nói chuyện cho nước lạnh. Thí dụ vậy đó. Thì cái người mà người ta tiếp nhận một cái gì cũng dễ dãi đó thì cuộc sống nó đơn giản lắm. Cái gì người xin lỗi, người ta cho miếng bánh cũng nhận đó. Ồ, ta không thương ta đâu cho. Và cái người mà họ không tiếp nhận rồi, tưởng gì cho có cái bánh mà cũng coi dữ. Thưa quý vị thấy không? Cái cuộc sống nó đơn giản nhưng mà mình đối, nhưng mà quan trọng là người ta có tiếp cái đối đó không, người ta có đáp lại không. Chợ đây á, nó phải cái này, nó phải hai chiều. Mình thương nhưng mà trong cái thương mình phải có cái hiểu. Không phải, ví dụ vậy nè, người già lớn tuổi á, phải có năm cái có. Ví dụ như mình phải có chỗ ở riêng, không có ở chung. Đó là phải có cái điều một. Cái có thứ hai người già phải có là có cái đừng xen vô chuyện con cái. Có nhiều khi nó về nó kể mình nghe, sao mày ngu vậy, bắt đầu mình diễn tả, mình làm đạo diễn. Thế thử ra mình có cái xen mình trong đó mà mình cứ nói tại tao thương, nhưng mà cái thương đó mình không hiểu. Và đôi khi mình nói là mình công bằng, chứ thỉnh thoảng có trường hợp là mình thương con mình thôi. Mình nghe cái gì thì con mình là mình chỉ dẫn, mình đạo diễn cho con mình. Thì thưa đại chúng là ít nhiều gì cái người con đó, người rể, người dâu đó, họ có thể họ cảm nhận được điều đó. Cho nên ở đây cái này mình chỉ nhắc chung thôi. Mình thương nhưng mà phải biết cách bày tỏ tình thương. Còn đối với dâu rể thì chúng ta mở lòng tiếp nhận bất cứ tình thương nào, bất cứ cái hành động lời nói nào của cha mẹ đối với mình trong cái sự ngọt ngào đó thì chúng ta tiếp nhận như là tình thương thì cuộc sống nó sẽ dễ hơn. Còn cái vấn đề mà chết mà đi thiêu đó, bây giờ Phật tử hỏi là làm sao để mình có cái cách nào, phải suy nghĩ như thế nào để khi qua đời xác thân thiêu đốt mà không ảnh hưởng. Ý là sợ thí dụ mình thấy cái xác của mình bị thiêu thành tro bụi rồi mình tiếc rẻ. Thì Phật đã thường dạy mình rồi, quán vô thường. Quý vị hát hoài cái bài hát á, người nhớ cho ta là cát bụi, người nhớ cho, hát cái kiểu đó cũng là một quán chiếu rồi chứ gì nữa. Thật sự ra không phải chỉ vấn đề xác thân không, mà ngay cả của cải cũng phải quán. Nếu mà mình có nhiều khi mình không tiếc của, không tiếc cái thân thì mình tiếc của. Mình không có dính mắc tiền của thì mình dính mắc cháu con. Cho nên tất cả các cái pháp nào mà chúng ta đang sử dụng trong đời này, tình cảm, vợ chồng, con cái, cháu chắt, nhà cửa, vật chất, thân mạng của chúng ta đây, chúng ta quán giống nhau hết. Tất cả chỉ là huyễn. Mà chữ huyễn này nghĩa là gì? Là tạm có. Như ngày hôm qua Pháp Hòa nói vậy đó, tạm có chứ không thật có, mà cũng không được hiểu là không có gì hết. Mà phải nên hiểu rằng có, nhưng mà chỉ là tạm có. Cho nên trong kinh Viên Giác á, kinh Viên Giác có chỉ mình một cái cách quán là gì? Như huyễn tam ma đề. Nghĩa là chúng ta phải có một cái chấn định, phải có một thiền quán là tất cả các pháp chỉ là huyễn, là giả, là tạm, chứ không phải chỉ xác thân không. Ví dụ như giờ á, mình tiếc cái xác, nhưng mà lúc đó con thương quá, nó mua cái quan tài 7.000 nó thiêu. Trời ơi, đang thiếu cái xác mà thấy cái quan tài 7.000 đô bị đốt nữa. Thật là tiếc cả hàng. Chứ bây giờ ngay cái xác cũng thấy huyễn, mà ngay cả vật chất cũng thấy huyễn. Mà phải thật sự tu quán cái đó đó, thì hàng ngày, ví dụ thôi nè, mình đang lâu lâu cái mình rửa mặt, chải tóc, mình nhìn vô trong kiếm, mình thấy da mình nha. Và bây giờ mình thấy mình bước lên có 5 nấc thang là ngồi thở hổn hển, là mình biết đó, là sức khỏe của mình, cơ thể của mình, nó đang trên đường đi xuống núi. Cái đó gọi là hạ nguân. Cho nên rằm tháng giêng cúng thượng nguân, rằm tháng 7 cúng trung nguân, rằm tháng 10 hạ nguân. Con người của chúng ta ai cũng có 3 thời kỳ: thanh niên trai tráng, trung niên làm việc, và lão niên già yếu. Và bây giờ chúng ta ngồi đây phần lớn là trung nguyên với hạ nguyên. Bây giờ thượng nguyên đâu vô đây? Thượng nguyên giờ này nó đang ở mấy chỗ đi chơi á, phải không? Còn trung nguyên với thượng nguyên mới vô đây. Thì Pháp Hòa nói là không phải quán cái xác không đâu, mà quý vị phải quán tất cả các pháp. Thí dụ như là cầm một cái ly thiệt là mắc tiền mới mua, rửa làm sao trợt tay để, trời ơi tiếc, cứ cầm lên cầm xuống hoài. Thì chúng ta quán một đời ta, ba đời nó. Nhiều khi có một cái mà nó đang tốt với mình vậy đó, mà giờ nó mất tiêu. Cho nên á, Pháp Hòa có một hôm Pháp Hòa đi cái đám tang, đẩy một người vô thiêu. Thì trong khi mà Pháp Hòa biết là cái vị này hồi trước á, là rất là linh động, rất là làm việc hăng say, nói chung là cái gì cũng được. Rồi bây giờ nằm ngay đó để đẩy vô lò. Thì Pháp Hòa đẩy cái lò, đẩy cái quan tài vô, đóng nắp lại, cái gia đình ta bật nút thiêu. Cái tự nhiên ngoài này mình thấy cuộc đời nó có một cái gì nó nhanh gọn, mà nó nghĩa là tốn gọn chỉ trong một cái khoảnh khắc vậy thôi. Thì Pháp Hòa làm 4 câu thơ ngay lúc đó. Người đi xong một kiếp, người đi xong hết kiếp rồi, người đi xong một kiếp, mình nhìn lại mình, kẻ ở lại bôn ba. Mình bây giờ mình là đúng là kẻ bôn ba, phải không? Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Ngay cái lò thiêu lại, mình thật là người đi trắng ra về trắng, vì cái người mà mới vừa đưa vô lò thiêu đó, giàu có, uy quyền, nói chung là đủ hết tất cả những cái gì phần lớn trong xã hội. Nhưng mà người đã, rồi cuối cùng sao? Cũng thế thôi. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Cho quý vị thấy không? Ông Tôn Ngộ Không, ông tự xưng ông là Tề Thiên Đại Thánh, nghĩa là ông đại thánh ngang bằng trời. Chữ tề là ngang bằng, Tề Thiên Đại Thánh mà. Náo loạn cả Long Cung Địa Ngục, rồi lên cả cung đình Tề Thiên. Vậy mà tới chừng ông lên trên cõi trời, ông xin chức, mà xin chức rồi bây giờ trong cõi trời đâu còn chức gì nữa đâu, cuối cùng cho ông chức giữ ngựa. Mà nghe cái tên thì rất là kêu, à gọi là Mã Ôn Hầu. Trời ơi, nghe cái tên nghe giữ ngựa. Tới rồi ông, khi mà ông nhận cái chức đó, tru cha ông chạy nhảy, ông vui, ông nói ta có chức rồi, ta có chức rồi. Con bữa nọ ông nghênh ngang với người ta, ông làm gì dữ vậy? Ông có biết không, ông chỉ là cái chức giữ ngựa trong cõi trời này thôi, chúng chẳng là cái gì. Chừng đó ông mới bắt đầu nổi giận lôi đình lên. Có giống mình không? Giống không? Mình đó. Có đôi khi mình được một cái chức gì đó, ví dụ như là sếp, manager. Trời ơi, mình đi tới đâu mình cũng tung tăng, tôi là manager. Nhưng mà rồi cuối cùng á, người ta nói trời ơi, cái chức quanh lại gì đâu. Thôi bây giờ nói mấy ông thầy đi. Trụ trì, nghe lớn không? Ở trụ trì là gì biết không? Trời đất ơi, chúng nó đi chơi hết, định nhầm giữ chùa. Tối nó ngủ hết, mình đi khóa cửa. Phật tử người ta đi công quả về, chiều rồi ta mệt, ta dục táo lả hết, trụ trì đi gom. Dép giày họ mang, họ dục tùm lum hết, trụ trì đi xếp cất. Vậy mà tung tăng, trụ trì. Có trụ trì có gì đó. Thành thử ra nếu mà mình thấy rằng cái đó là mình phải quán. Trụ trì thì nghe lớn, phải không? Nghe chữ lớn nhất. Nhưng mà thật sự người lớn nhất là người cực nhất. Quý vị để ý coi, chủ nhà hàng mà người ăn hàng về rồi chủ đi rửa chén. Chủ nhà hàng mà không có lương. Chủ nhà hàng cuối cùng tối về là phải đếm tiền trả lương. Xong rồi người làm của mình đúng giờ họ đi về, họ check out, họ đi về, mình thu gọn. Nhân viên nó làm sai, chủ nhà hàng ra khoanh tay xin lỗi. Vậy thì cuộc đời này cái lớn nhất mình phải quán vậy đó. Mình là người làm chức lớn nhất, nhưng mà cuối cùng mình phải làm những chuyện bình thường nhất. Phải quán như vậy mình mới không có tự cao, tự đắc, tự hào, tự cuối cùng tự giận, tự tử. Cho nên quý vị thấy cây lúa mà nó càng cao càng chín thì cái đầu lúa nó phải càng cúp xuống. Quý vị nhìn cái lúa thấy chiếc máy bay nó bay càng cao mình phải thấy nó càng nhỏ. Cho nên mình phải quán nè. Mà không phải là chỉ một cái vấn đề sợ chết, mà sợ đau, sợ tiếc mà quán. Mà quán tất cả dù là chức vụ của mình. Mà quán vậy chi biết không? Lỡ mình có làm chuyện đó không có khổ. Trời ơi trời, trụ trì mà đi khóa cửa, trụ trì mà đi rửa chén, không có gì hết á. Rồi bây giờ quý vị cứ nhìn vào xã hội, tất cả những người mà làm lớn đều là những người cực, đều là những người phải bao thầu, bao sái tất cả những việc còn lại của nhân viên mình để lại cho mình. Chứ đâu có phải đâu, mình chức lớn thì phải việc nhiều. Mà đôi khi việc gì của mình toàn là việc lắp ráp sửa chữa. Quý vị đi nhà băng á, nhân viên cái mấy cái cô teller mà làm gì sai, mấy cô không biết đường ra, phải nhờ boss tới. Vì mấy người đó mới biết bấm nút làm sao để nó ra khỏi cái phạm vi làm sai đó. Chứ các nhân viên họ chỉ theo công thức 1, 2, 3, 4 thôi, mà nhảy đang 3 cái nó nhảy 5 cái không biết lần làm. Thì phải nhờ tới người boss. Mà người boss là phải làm những cái chuyện sửa những cái trật thư của nhân viên đó. Quý vị thấy được điều đó không? Thấy được điều đó rồi thì tâm mình nhẹ nhàng. Cho nên mình dù có vô trong một cái hội đoàn nào, mình giữ chức hội trưởng, hội phó, bất cứ cái tên chức gì, cũng biết điều là phải làm việc thôi. Cho nên Tây Du Ký, cái câu chuyện mà ông Tôn Ngộ Không mà nhận chức mà tung tăng, rồi cuối cùng là mà bực bội với cái chức của mình đó, nó tương ứng với cuộc sống của chúng ta đó. Và cái tâm thức của chúng ta chẳng khác nào như ông Tề Thiên vậy đó. giữ chức một chút mà tưởng mình to, mình mới có 100 ngàn mà tưởng mình triệu phú vậy đó. Thí dụ vậy.